Bây giờ đọc tiếp.
Lúc cô thấy dùng như các sư ở đây,
ông ấy hỏi đấy, ông ấy hỏi rằng những các sư ở đây tức là những bạn đồng tu với ông ấy. Ông bảo là những các bạn đồng tu với tôi tựa họ họ hồ như họ chẳng tu gì cả, họ lờ đờ, họ thiếu giác tỉnh. Thế thì cái ông thầy đáp sao? Là mình có lo mình đi đã, để ý đến người khác không có ích gì mà lại phá cái, làm cho mình bị đứt thiền nữa. Mỗi khi mình thấy người ta phạm một cái lỗi gì, ví dụ một cô nào đó nói dối thì mình bực. Thế thì cái lúc bây giờ mình bực thì mình nên làm gì? Cái tâm của mình thấy ngay cái sân của mình nó nổi lên đó, thế thì mình chỉ nên theo dõi cái bực bội của mình. Còn người ta nói dối hay không nói dối việc người ta, bây giờ mình hãy lo cái việc tu của mình. Đây là thầy nói những vị đang ở đây nói cho những người đang tu, chứ còn những người mà ở bên ngoài thì không kể em chị. Còn đây là nói những người đang tu theo cái pháp môn thiền này đó. Mà thấy một cái người nào ăn cắp hay là một người nào trong chị em nó nói dối thì cái việc cái bổn phận của mình là làm gì? Quay trở lại soi cái tâm của mình xem nó phản ảnh cái việc này là thế nào đó. Thế đấy là việc của mình thì mình lo, chứ đừng lo việc của người ta đó. Bạn sẽ không có trí tuệ nếu bạn cứ đem tâm mà đánh theo dõi người khác để đánh giá người ta có tu hay không. Giới luật và nội quy trợ giúp cho bạn hành thiền có kết quả, chứ không phải là những khí cụ để bạn dùng để chỉ trích hay là bới người khác. Đó. Cái việc chính yếu chúng ta là làm gì? Chú tâm, chánh niệm, tỉnh thức. Đấy là việc mình. Đấy. Không ai có thể hành thiền thay cho bạn. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái việc con vừa nói cái thể hành thiền hộ. Nếu mà mình bỏ cái thì giờ này đi, mình lo cho người khác thì mình thì rồi ngày mai người ta không có làm giúp lại cho mình được. Đấy. Mình bỏ thì giờ của mình là mình mất đi thôi. Mình lo cho người này, mình lo cho người kia, mà cái thì giờ hành thiền này không ai giúp cho mình được. Cho nên đây khuyên là mình nên hẳn lo cái bổn phận hiện tại của mình.
Hỏi, tôi hết sức sáu căn và chú tâm đến cảm giác của mình.
Cái vị này người ta làm đúng những lời của ông thầy dạy rồi, mà người ta kết quả rồi, người ta đúng rồi, thì bây giờ người ta thưa, bây giờ tôi làm cái gì hơn nữa? Đấy. Tức là ý người ta muốn tiến lên, ta hỏi con cái gì phải làm nữa không? Đấy. Thì ông thầy bảo em sao? Nghĩa là ông thầy nói rằng như thế thì cái việc của ông làm là tốt đẹp lắm rồi, ông thầy cũng công nhận là hay. À. Nhưng có lời khuyên làm sao? Thái quá. Chị em người ta đến mấy giờ là đi ngủ nhỉ?
9 giờ.
9 giờ chị trong chúng đi ngủ thì mình đừng có thức đến 12 giờ. Thế. Chị em 3 giờ người ta dậy thì mình đừng có dậy từ 1 giờ. Bởi vì nhiều khi mình bình an rồi, mọi sự yên rồi, mình muốn tinh tấn thêm lên. Thế đây thì ông thầy ông mới khuyên rằng đừng có thái quá. Ông ấy không có nói minh bạch như thầy là chị em 9 giờ ngủ thì được phải đi ngủ theo chị em. Nghĩa là nếu ông còn sức khỏe và ông thấy ông thoải mái thì ông có thể thức thêm. Nhưng mà nếu ông đã thấy mỏi nhọc thì ông phải đi nghỉ. Thì nghĩa là khuyên đừng thái quá. Nhiều khi cố ép, cố gắng. Bởi vì những người mà làm được hoàn toàn như ông ấy trình đây là cái việc đã khó. Cho nên ông thầy mới khuyên thêm là đừng cố gắng quá, cứ vừa phải theo cái sức của mình mà tu. Cái thái quá thì nó sẽ thành ra bệnh hoạn. Rồi đến lúc ngày mai ấy, trở lại, khéo mà lại đi đến thoái lui. Cho nên những cái vị mà quá ép buộc mình thì cái tinh tấn là cái rất quý, nhưng mà cái cố gắng thái quá, cái sức mình chịu không nổi mà mình cứ cố gắng thì về sau nó mua đến mở ra nhiều cái khó khăn. Cho nên đây ngài khuyên là làm được như vậy là quý lắm rồi, thì cứ bình tĩnh như thế mà tiếp tục đi, đến cái ngày giờ thì cái trí tuệ giác tỉnh nó sẽ khai. Chứ đừng vội, cũng đừng nóng ruột, đừng vội vàng, mà đừng hấp tấp công phu. cứ đúng bổn phận của mình, làm cho tới nơi tới chốn là quý rồi. Đây Ngài nói quá thúc ép là một hình thức tham ái, nghĩa là thế nào nhỉ? Đây là tham ái, cái chữ tham ái của các Ngài đây ấy, như thầy gọi là cái háo hức, cái mong cầu. Đó. Tức là mình mong mình trứng quả, cho nên rằng phải cố gắng mà ép mình đi nhanh lên, đi vội, đi vàng. Thì cái chữ tham ái đây chỉ có cái nghĩa là mong cầu, háo hức, ước mong quá thì không tốt. Thì ở đây Ngài khuyên mình phải kiên nhẫn và chịu đựng là một điều kiện cần thiết. Kiên nhẫn là làm sao? Bây giờ mình tu được đầy đủ như thế này thì quý lắm rồi. Thì cứ thế bình tĩnh mà tiến lên. Mình đã may mắn hơn mọi người là mình đã tu đúng pháp mà được các điều kiện cái gì cũng tốt đẹp rồi. Đó. Thì bây giờ cứ thong thả, cứ như thế thong thả. Mà đợi đến cái ngày giờ, cái phước, cái ngày giờ tội chướng của mình nó tan đi, thì mình mới đắc đạo được. Nếu như chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, thấy Ngài A Na Luật Đà, chúng có biết Ngài A Na Luật Đà là ai không? Nào lễ y công đức mà, có lễ Ngài không? À, thế vậy thì Ngài là ai phước trí? Tên nó là cả phước cả trí nữa cơ. Ngài là ai không? Hay nào lễ y công đức thì biết Ngài là ai? Y công đức này Ngài đứng địa vị gì? Hệ dính líu gì đến tâm y công đức không? Ngài mình lễ đường chủ là thế nào? Nghĩa Ngài, Ngài là một vị pháp chủ trong cái việc y công đức. Có phải Ngài nói ra cái kinh Kayana? Ngài là người nói kinh Kayana và Ngài là đường chủ. Nghĩa là trong năm cái tháng y công đức này, Ngài đang có mặt ở đây để Ngài ủng hộ lo cho chúng mình giác tỉnh. Thì bây giờ thầy đang kể chuyện đến Ngài A Na Luật Đà. Ngài mỗi cứ đến cái giờ mà Phật giảng pháp thì Ngài ngồi ngủ ngon lành. Mọi người lắng tai nghe, lo nghe pháp thì Ngài cứ ngủ ngon lành. Thế rồi đến lúc Phật mới bảo rằng nếu mà ham ngủ như vậy, sau này bị cái quả báo phải làm con sò, mỗi một giấc ngủ ở dưới đáy biển cả ngàn năm. Tội nghiệp bây giờ ở dưới biển có những con sò đó, nó cứ khép cái miệng lại, thế là ngủ, mỗi một giấc ngủ cả ngàn năm ở dưới đáy biển. Thế Ngài nghe Phật dạy như vậy, Ngài sợ, Ngài không dám ngủ nữa. Thì Ngài cứ mở mắt chừng chừng, bởi vì hễ cứ nhắm vào thì nó ngủ luôn. Cho nên Ngài cứ phải cố gắng là dương mắt của Ngài lên để cho nó khỏi ngủ. Cho đến nỗi mà cái sự cố gắng quá, hai con mắt nó hỏng. Cho nên Ngài bị nổ cả hai mắt, hỏng cả hai mắt. Thạch mới thành một người mù lòa. Mà vì Ngài mù cho nên chúng mới phải may y. Vì vậy mới có cái chuyện y công đức bây giờ đấy, theo như kinh Kayana. Thế thì đến khi mà Ngài bị mù mắt rồi, Phật mới dạy cho Ngài tu cái pháp môn gọi cái gì, nhạo kiến chiếu minh tam muội. Tu một cái pháp môn thiền định đó, chuyên quay về tu cái tánh thấy của mình. Một người mù mà chuyên quay về để nhận cái tánh thấy của mình, mà rồi Ngài nhập định được, mà rồi Ngài chứng quả A-la-hán. Thế thì Đức Phật đã có một cái pháp môn hay như vậy, cho nên bây giờ Ngài là bậc, hai con mắt thì mù, nhưng mà Ngài lại là bậc đệ nhất thiên nhãn trong các hàng đệ tử của Phật. Thì Phật có cái pháp môn tu như thế, sao Phật không dạy ngay Ngài tu đi, mà đợi đến lúc Ngài mù mắt rồi Ngài Phật mới dạy. Thế thì Phật trong chúng mới hỏi Ngài cái câu đó, mới hỏi Phật cái câu đó. Thì Phật mới nói rằng bởi vì ông A Na Luật Đà, ông có một cái tội báo, phải đợi cho ông giả hết cái nợ thì đã, rồi ông mới tu được. Cho nên Phật để cho ông mù hai mắt và Phật mới dạy cái pháp môn đó. Đấy, thì theo như cái việc như thế, cho nên mình biết rằng cái tội báo nó vẫn theo dõi chúng ta. Dù như cái vị này tu đã đầy đủ cả rồi, nhưng mà chứng quả vẫn chưa chứng được. Phải đợi cho tới cái ngày mà mình, cái nợ, cái quả báo của mình, cái hoa báo, cái quả báo, cái dư báo nó hoàn toàn hết thì cái trí của mình mới khai được. Cho nên đây khuyên là phải kiên nhẫn. Như cái vị này đã tu đã đầy đủ hết rồi thì phải kiên nhẫn, bình tĩnh, thản nhiên, đợi lúc nào cái trí giác ngộ của mình nó khai thì nó khai, chứ đừng bồn chồn nóng nảy mà rồi lại mất đi hết tất cả cái công phu.
Thầy cho con hỏi là do các cái nhân duyên mà ngài A Na Lực Đà ngài bị mù mắt
đó thầy. Đấy, bị mù mắt đấy.
Dạ.
Phật, khi mà mọi người mới hỏi cái nhân duyên gì thì Phật lại không dạy ngay. Thì Phật nói là bởi vì ông còn cái tội chướng là cái kiếp xưa ông làm mà ông thầy thuốc chuyên chữa bệnh đau mắt. Thì có một người người ta tới, người ta có một cô con gái, cô ấy đến cô thưa rằng cái mắt của cô ấy mù, xin là ông chữa cho nó sáng lại. Thì cái và cô tình nguyện là nếu mà ông chữa cho tôi khỏi mắt thì tôi chọn đời xin làm nô lệ ở trong nhà ông. Đấy. Coi như là hiến cái thân để làm nô lệ cho cái gia đình ấy, thì để đền ơn. Thế thì cái ông thầy thuốc, ông coi như là đôi bên đồng ý. Ông thầy thuốc, ông mới cho cô chữ thuốc xóa mắt. Thì nhờ thuốc của cái ông thầy, cô ấy dần dần cô ấy thấy được mờ mờ, tức là hy vọng là khỏi rồi. Bởi vì cô ấy thấy được mờ mờ rồi thì cô ấy mừng quá. Nhưng mà mừng quá thì lại lúc bây giờ khởi cái tâm hối hận, chọn đời đem thân làm nô lệ cái gia đình nhà ông ấy. Thì cô tiếc. Cho nên cô ấy đến cô nói với ông ấy rằng